tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông rằng: đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Nathanael đáp: sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng: trước khi Philippe gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì ta đã thấy người. Nathanael thưa lại rằng: lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông: thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, như đã nói đầu lễ, hôm nay cùng với Hội Thánh chúng ta mừng lễ kính ba tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Michael có nghĩa là ai bằng như Thiên Chúa. Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa, và Raphael là sự chữa lành của Thiên Chúa. Ông bà chị em biết rằng các thiên thần được dựng nên, mỗi người, mỗi đấng có một chức năng khác nhau, để thứ nhất là thờ phượng Thiên Chúa, và cái đến là giúp con người chúng ta thờ phượng Ngài. Do đó, thiên thần không phải chỉ là một năm hai lần. Hôm nay chúng ta mừng ba tổng lãnh, và mùng 2 tháng 10 chúng ta mừng lễ thiên thần bổ mạng của mỗi người. Nhưng mỗi ngày chúng ta phải mừng các đấng, bởi vì nếu không có thiên thần bổ mạng thì chúng ta sẽ không có thể đưa tay lên làm dấu thánh giá để tôn vinh Chúa được. Rồi kế đến, ông bà chị em mỗi sáng đến nhà thờ, đến đây cũng là nhờ sự hướng dẫn cũng như thúc đẩy của thiên thần sốt mến để nhắc nhở chúng ta thờ phượng Chúa, dâng lên Chúa điều tốt đẹp nhất trong đầu ngày. Và khi lái xe đến được đây an toàn, đó chính là thiên thần bổ mạng của mỗi người chúng ta, giữ gìn mỗi người chúng ta. Do đó, mỗi lần, mỗi việc đạo đức chúng ta làm đều có sự cộng tác, giúp đỡ của các thiên thần. Hoặc là trong lúc chúng ta ca hát thì thiên thần Seraphim và Seraphim sẽ giúp chúng ta ca tụng Chúa cho phải đạo, và đặc biệt là ca đoàn. Đáng lẽ là phải cảm ơn các thiên thần mỗi ngày, phải không ạ? Bởi vì hát hay là do các thiên thần giúp chúng ta hát. Còn khi nào hát chưa hay, vẫn có các ngài đứng kế bên để giúp đỡ. Nếu không thì chắc không nghe nổi, đúng không ạ? Do đó là các thiên thần giúp chúng ta nhiều việc lắm. Và gần đây, trong những 3-4 năm gần đây, ông bà chị em thấy giáo hội khuyến khích chúng ta đọc kinh tổng lãnh thiên thần Michael sau mỗi thánh lễ. Bởi vì giáo hội nhận thấy có những sự dữ đang xảy ra đánh phá giáo hội từ bên trong lẫn bên ngoài, từ trên xuống dưới. Và khi nói có một thế lực nào đó đánh phá hội thánh, chúng ta nghĩ ngay đến là thế lực bên ngoài, Satan. Mỗi ngày chúng ta đọc là xin các tổng lãnh thiên thần là đuổi Satan, nhốt nó vào hỏa ngục. Điều đó đúng, nhưng mà mình cũng phải nghiệm một điều rằng sự đánh phá hoặc là sự giữ đang hoàn hành và muốn triệt hạ hội thánh, nhiều khi nó không phải đến từ bên ngoài, thế lực kẻ thù của hội thánh, nhưng nó đến từ bên trong. Đó là điều nguy hiểm nhất. Gần đây, nếu mà chị em có theo dõi tin tức ở đài CNA, có nghĩa là Catholic News Agency, người ta phỏng vấn một nữ tu dòng Đa Minh người Argentina. Khi hỏi về việc giáo hội cho phép, có nên cho phép đám cưới giữa hai người đồng phái hay không, thì nữ tu này nói rằng tại sao không? Bởi vì người ta yêu nhau mà. Tức là nữ tu này hiểu tình yêu theo khía cạnh là hai người yêu nhau là đủ rồi, nhưng mà còn trách nhiệm nữa, còn tiếp tục công trình tạo dựng của Thiên Chúa, đó là một người nam, một người nữ kết hợp với nhau để sanh con cái. Và đó là chúng ta tiếp tục làm công việc mà Thiên Chúa đã tạo dựng lâu đời rồi. Bây giờ nữ tu ấy nói rằng đâu có sao đâu, miễn sao họ thương nhau là được rồi, hãy đưa họ vào nhà thờ, chúc lành cho họ, làm cho họ đám cưới trong nhà thờ. Đó là một cái nguy hiểm mà vị này có bằng cấp, đi dạy ở trường đại học. Có nghĩa là như thế nào? Khi đem tư tưởng đó dạy cho các sinh viên, thì những sinh viên công giáo như sau này sẽ như thế nào? Ông bà chị em hình dung ra được. Rất là nguy hiểm. Hoặc là mới đây thôi, cách đây chừng 4 ngày, một giám mục ở bên Thụy Sĩ nói rằng hãy truyền chức linh mục cho phụ nữ và hãy cho linh mục được lập gia đình, là vì như vậy chúng ta sẽ có nhiều ơn gọi. Nhưng mà ông bà chị em nhớ một điều, khi dĩ nhiên là giáo hội sẽ không cho phép đâu, nhưng mà với sự cấp tiến, một khi điều này xảy ra thì giáo dân là những người thiệt thòi nhất. Tại sao vậy? Thứ nhất đó là khi mà anh chị em đến nhà thờ mỗi Chủ nhật, chúng ta đóng góp để giúp cho linh mục trong vấn đề sinh sống cũng như là bảo hiểm, thì bây giờ khi mà linh mục có vợ đó thì ông bà chị em phải đóng thêm nhiều lắm, bởi vì ngoài cái bảo hiểm cho ông cha ra, bảo hiểm cho bà vợ nữa và các con cái, mà nếu người ấy có 12-13 người con thì mình phải đóng nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Do đó là mình phải suy nghĩ và cầu nguyện trước khi đưa ra một cái quyết định gì đó, bởi vì phần thiệt thòi là ông bà chị em đó. Do đó chúng ta hãy cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện để cho các thiên thần luôn luôn giúp đỡ, và điều đặc biệt là con người mở lòng ra để nhận ra sự giúp đỡ đó của Thiên Chúa qua các thiên thần. Nếu không thì một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy có nhiều giáo hội nhỏ nhỏ tách ra khỏi giáo hội công giáo. Và điều này, những cái cuộc họp của Hội đồng Giám mục Đức nè, rồi ở bên Bỉ nè, ở bên Thụy Sĩ nè, từ từ họ sẽ tách ra, bởi vì họ không muốn đi theo đường lối của giáo hội nữa, nhưng họ muốn hòa nhập với cái trào lưu của xã hội họ đang sống. Do đó chúng ta tiếp tục cầu nguyện, xin ba tổng lãnh thiên thần tiếp tục giúp đỡ cho hội thánh, đặc biệt là giúp đỡ cho những người có tiếng nói, có tầm ảnh hưởng đến người khác, họ biết đi theo đường lối của Chúa để đưa người ta trở về với đường ngay nẻo chánh. Còn nếu không, người ta sẽ nâng cái tôi của họ lên, và như vậy là họ không cần đến hội thánh, không cần đến mẹ của mình, không cần đến thầy của mình, và như vậy chúng ta sẽ, họ sẽ đi sai đường. Xin Chúa tiếp tục ban ơn để mỗi người chúng ta trung thành và trung thành với hội thánh. Amen.